Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ ba mà sao mới lạnh có chút xíu, hôm nay lại hết lạnh rồi anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, còn 2 ngày nữa, chị đã chuẩn bị gà Tây chưa?
Chắc chắn là phải chuẩn bị rồi. Chỉ việc cái đều ướp đi rồi, lúc đó thì mình deep fry hoặc là mình nướng. Nhưng mà nghe tới cái đó là cũng đã thích rồi. Quý vị chuẩn bị, chỉ còn có 2 ngày nữa thôi. Ngày nay không có lạnh nhưng mà ngày mai lạnh lại rồi. À, bây giờ là 50 độ, cao nhất đến 71 vào buổi tối, lạnh 41. Nhưng mà tới ngày thứ tư đó, tiền Thanksgiving đó, thì ban ngày chỉ có 59 độ mà thôi và ban đêm là 39 độ. Quý vị nào mà chưa có đem cây vào thì nhớ đem cây trước ngày Thanksgiving. Và ngày thứ năm, hai ngày thứ tư và thứ năm thì bầu trời rực rỡ lắm. Hôm nay thì có mây nhưng mà hai ngày kia thì đẹp. Và đúng cái ngày thứ năm, cái ngày mà Turkey đó, thì nhiệt độ là 68 và buổi tối là 46. những ngày này không có mưa và cuối tuần cũng thấy không có mưa, nhưng mà cuối tuần thì trời ấm ấm trở lại từ 73, 74 độ, nhưng mà ban đêm thì khá lạnh, 44, 48. Đừng có ý y mà trời ấm mà ra đường không có áo lạnh là chết đấy, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết thì hôm nay thì nó hơi lên cao một chút so với ngày hôm qua và cuối tuần. Lúc này bên ngoài là 61 độ và lên cao vào ngày hôm nay sẽ là 78. Hôm nay sẽ có mây nhiều nơi và trời khá là âm u, 20% cơ hội mưa. Gió theo hướng đông nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Một vài nơi sẽ có những cái cơn mưa nhỏ và buổi tối xuống thấp là 57 độ. Và đúng như vậy, qua ngày mai thì chúng ta lại quay trở lại với những cái ngày tương đối khá là lạnh. Ngày mai lên cao chỉ là vào khoảng 67-68 và buổi tối sẽ xuống thấp là 42-43, cũng khá là lạnh và sẽ kéo dài cho tới tới ngày Thanksgiving thì cũng cao nhất chỉ có khoảng 66 mà thôi, và buổi tối xuống thấp là 48 và không có phần trăm cơ hội mưa nào cho cái ngày mai cũng như ngày lễ Thanksgiving.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành gần nửa trang để nói về các biện pháp an ninh đang ngày một được thắt chặt tại những sân bay lớn. Và đặc biệt là tại sân bay, những sân bay lớn của thành phố Houston của chúng ta, thì quý vị sẽ thấy những cảnh sát viên đeo những cây súng, súng trường, súng dài AR-15. Và đây chỉ là một trong những biện pháp tăng cường an ninh trong lúc mà nhiều du khách thực hiện các chuyến đi và tại các sân bay rất là bận rộn trong thời gian holiday này. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Các giới chức của tiểu bang Nebraska đã thông qua một đường ống dẫn dầu mới, và mặc dù được thông qua như vậy nhưng tương lai của những đường ống dẫn dầu này vẫn không rõ ràng và những khó khăn vẫn còn đang trước mắt. Một bản tin kế tiếp cho biết các giới chức của Bộ Nội an cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đang chấm dứt một chương trình nhân đạo cho phép khoảng 60.000 người Haiti sống và làm việc tại Hoa Kỳ sau trận động đất tàn phá Haiti trong năm 2010. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin cuối cùng cho biết 8 người phụ nữ đã nói với tờ Washington Post rằng họ bị người dẫn chương trình lâu năm là Charlie Rose đã có những hành vi tấn công tình dục đối với họ, bao gồm những cuộc điện thoại nói chuyện bậy bạ cho đến việc là cởi quần áo đi trước mặt họ, và đồng thời cũng có những hành động sờ mó vào những cái vùng kín của người phụ nữ. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News cũng nói về cái vụ 8 phụ nữ đã cáo buộc ông sứ ngôn viên của đài truyền hình CBS là ông Charlie Rose đã có những cái hành vi sàm sỡ đối với họ về vấn đề tình dục. Trong khi đó thì bản tin chính ngày hôm nay thì một ủy ban của tiểu bang Nebraska đã đồng ý về cái vụ dẫn một ống dầu Keystone XL đến cái khu vực khác với cái số phiếu lên tới 3 và 2 phiếu chống. Trong khi đó thì AT&T bắt đầu khởi sự một cuộc chiến pháp lý đối với lại chính phủ vào ngày hôm qua. Họ thề rằng là sẽ chiến đấu và cuối cùng sẽ chiến thắng trong cái cuộc được xem là mua lại một công ty truyền thông và giải trí Time Warner sau khi mà Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ kiện nhằm mà ngăn chặn không cho thực hiện về cái việc sát nhập này. Về hệ thống pháp lý sau cái vụ giết người tàn bạo thì dòng họ của Tate đã giúp đỡ cho các nạn nhân có được tiếng nói. Gia đình của nữ tài tử xấu số này đã chăn đấu để có một sự thay đổi. Trước hết là họ đã lên án ông Manson và những người theo dõi ông là những cái người mà đã thực hiện cái cuộc một cái vụ giết người tàn bạo vào năm 1969 buộc họ sẽ phải ngồi tù suốt đời. Và cuối cùng thì cái chết của một nhân viên biên phòng vào hôm Chủ nhật vừa qua đã dẫn đến về cái việc Tổng thống Donald Trump kêu gọi là phải xây một cái bức tường để bảo vệ người Mỹ khỏi những người Mỹ Tây cơ. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hương và thưa quý vị, là trên CNN lúc này cũng có cái bản tin nói về việc là chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ chấm dứt cái tình trạng bảo vệ cho những cái người dân đến từ Haiti. Thì quay trở lại năm 2010 khi mà quốc gia này đã bị một trận động đất đã giết chết hàng trăm ngàn người, thì rất là nhiều người đã phải di dời và phải đi tạm ra khỏi quốc gia này. Thì Hoa Kỳ đã đề nghị bảo vệ những người Haiti sau trận động đất năm đó. Và đã có rất là nhiều người đi vào Hoa Kỳ trong vòng một năm kể từ khi mà xảy ra trận động đất. Thì hôm nay thì các giới chức của Bộ Nội an Hoa Kỳ cho biết là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chấm dứt một chương trình nhân đạo cho phép khoảng 60.000 người Hoa Kỳ sống và làm việc tại đây sau khi bị ảnh hưởng bởi cái trận động đất vào năm 2010. Thì những người Haiti này sẽ được đưa ra khỏi Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2019. Hoặc là phải đối mặt với một lệnh trục xuất. Quyết định này được xem đã làm ảnh hưởng rất lớn tới các cộng đồng Haiti ở miền Nam Florida, New York, và đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là những người ngoại quốc khác đang được bảo vệ tạm thời thì những người này cũng có thể sớm bị ảnh hưởng và có thể phải đi chỗ khác. Thì khoảng 30.000 người hiện đang được hưởng lợi từ chương trình bảo vệ tạm thời được cựu Tổng thống George W. Bush ký vào năm 1990, và với cái quyết định được đưa ra vào ngày hôm qua thì nó cũng đi theo một quyết định tương tự khác vào tháng trước, đó là chấm dứt bảo vệ cho 2.500 người Nicaragua. Haiti là quốc gia nghèo ở phía Tây bán cầu vẫn phải đang vật lộn để phục hồi sau trận động đất và phải dựa nhiều vào tiền mà những người Haiti ở nước ngoài gửi về. Và trước hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump thì chính phủ của quốc gia Haiti đã yêu cầu được gia hạn mở rộng tình trạng bảo vệ. Người Haiti là nhóm người ngoại quốc lớn thứ hai có tình trạng di trú tạm thời tại Hoa Kỳ. Và việc bảo vệ được mở rộng cho những người đã ở Hoa Kỳ đến từ những quốc gia bị tàn phá bởi thiên tai hoặc là có các cuộc chiến tranh ngăn cản người dân của nước này quay trở lại. Chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã giúp đỡ bảo vệ người Haiti nhiều lần, sau khi mà xác định rằng là các điều kiện sống tại quốc gia này vẫn còn quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump lại tìm cách kiểm soát chặt chẽ hơn về cái vấn đề di dân và cho biết là chương trình này chỉ nhằm mục đích là cứu trợ tạm thời. Tuy nhiên thì nó gần như đã trở thành một chương trình phúc lợi chính thức cho hàng chục ngàn người, và điều đó là không công bằng đối với người dân Hoa Kỳ. Thì trong một cái tuyên bố thì Bộ Nội an cho biết rằng là sau khi gặp các giới chức chính phủ Haiti và cộng đồng Haiti tại Hoa Kỳ thì họ đã đưa ra quyết định là kết thúc sớm chương trình này. Bản thông báo của Bộ Nội an cho nó biết thêm rằng là kể từ trận động đất năm 2010 thì số người di tản ở Haiti đã giảm 97%. Các bước quan trọng đã được thực hiện để cải thiện cuộc sống và sự ổn định cũng như là cuộc sống của người Haiti đã gần như là quay trở lại như trước. Và quốc gia này có thể nhận được mức độ an toàn cho các công dân quay trở lại sau một thời gian ở tại Hoa Kỳ. Ngoài Haiti thì một cái nhóm hưởng lợi khác về tình trạng bảo vệ tạm thời đó là khoảng 200.000 người đến từ quốc gia El Salvador. Và Bộ Nội an Hoa Kỳ dự trù là sẽ công bố vào tháng tới rằng liệu có nên hủy bỏ hoặc là gia hạn bảo vệ cho quốc gia này, vốn đang phải đối mặt với cái bạo lực băng đảng và tỷ lệ thất nghiệp cao tại đây. Ngoài ra thì những người thuộc các quốc gia khác hiện đang được hưởng lợi bao gồm những người đến từ Nepal, Somalia, Sudan, Nam Sudan, Syria và Yemen. Năm 2016 thì chính quyền của Tổng thống Obama cũng đã quyết định là chấm dứt bảo vệ tạm thời cho các công dân đến từ ba nước Phi Châu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Ebola. Và Hoa Kỳ đã đề nghị là bảo vệ người Haiti sau trận động đất năm 2010. Và đây là thời gian để mà cho những người này quay trở lại. Thông cáo của Bộ Nội an kết thúc như vậy. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Hôm nay thì trên một trang báo nói về Oswald. Đây là một huyền thoại của Forbes. Ồn ào, cay đắng và đưa tới bia mộ. 54 năm trôi qua kể từ khi mà Tổng thống Kennedy bị ám sát bởi ông Oswald. Cố Tổng thống John F. Kennedy đã dừng lại 12 tiếng đồng hồ ở Forbes. Và nó là đêm cuối cùng của đời ông ở đó. Nhưng mà Lee Oswald đã tốn 9 năm ở Benbrook và Forward và ông ta vĩnh viễn nằm ở đây. Đã hơn một nửa thế kỷ trôi qua từ lúc Tổng thống Kennedy bị ám sát tại con đường M Street ở Dallas, thì gia đình của hai người vẫn sống rất là thật ở phố, nơi mà thế hệ trước thấy tâm linh của Tổng thống Kennedy thăm viếng ngày 21-22 tháng 11 năm 1963. Và họ truyền nhau, họ nói chuyện với nhau về cái người bạn học có tính rầy rà, người đã giết Tổng thống. Theo lời của Stephen Fagin là người trông coi tầng The Sixth Floor Museum tại Dealey Plaza ở Dallas, nơi được xây chung quanh cái chỗ mà Oswald đã nhắm bắn Tổng thống Kennedy. Và Ben Brook là nơi họ nhìn thấy những dấu hiệu của một đứa con trai nhỏ có tính khí nổi loạn. Ông ta bỏ học và gia nhập thủy quân lục chiến sau 5 năm. Và sau đó từ Soviet Union trở về Fort Worth năm 1962. Và nơi đó người ta cũng thấy anh ta bạo hành với người vợ. Oswald đã đi học những lớp tiểu học ở đây rồi qua trung học một thời gian ngắn. Sau đó đi làm việc thợ hàng và sống với người vợ tên là Marina và đứa con gái 6 tháng tên là June ở đường Mercedes Avenue gần đường Montgomery Plaza trước kia. Và trước kia là một cái duplex bị sập bởi tornado đánh vào năm 2000. Sau đó họ sống ở Dallas. Tuy nhiên, một đêm xác của Oswald đã được đưa về nhà trên cỗ xe ngựa và tới nhà quan ở khu vực Richley. Và để đó qua đêm chờ chôn tại đây bây giờ là Shannon Rose Hill Cemetery ở East Lancaster Avenue. Oswald đáng lẽ được 78 tuổi bây giờ và cũng là Fort Worth native, cư dân của Fort Worth, nơi mà người ta chứng kiến hắn đã bị hành hạ bởi người mẹ nghiêm khắc hung dữ tên là Marguerite. Đối với người Mỹ, nhớ Oswald là một tên ám sát, còn những người học sinh ở Fort Worth cũ ở Benbrook và phía Tây và phía Nam của Fort Worth thì nhớ ông ta là một người bạn học ồn ào. Oswald thường thường là Ring Leader. Câu chuyện Tổng thống Kennedy bị ám sát vẫn sống mãi trong lòng Fort Worth. Tổng thống Kennedy đã tới đây và được mọi người sung sướng đón chào. Nhưng sau đó 3 ngày thì Oswald được yên nghỉ và mộ bia của ông ta hầu như có một mình lạnh lẽo cô đơn tại Nghĩa Trang. Câu chuyện của Oswald và tuần lễ nhớ về cái việc này vào năm 1963 đã bắt đầu và kết thúc cũng ở tại Fort Worth. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, như quý vị cũng biết, đây là một trong những mùa bận rộn nhất tại các sân bay vào cũng như ra Houston và Hoa Kỳ. Thì bây giờ một trong những biện pháp an ninh đang được tăng cường và đã được áp dụng, đó là cho phép những nhân viên cảnh sát đeo các loại súng trường AR-15 tại sân bay quốc tế Bush cũng như sân bay Hobby ở thành phố Houston. Và đây là một trong những biện pháp tăng cường an ninh trong bối cảnh những vụ xả súng đã diễn ra trong suốt thời gian vừa qua. Việc đeo súng bên ngoài có thể gây khó chịu cho một số người, tuy nhiên nó lại khá phổ thông ở các sân bay ở các quốc gia khác, và tại Hoa Kỳ cũng đang bắt đầu được sử dụng. Các nhân viên địa phương thì khi được hỏi thì họ lại không cho biết rằng là có những cái mối đe dọa cụ thể nào hay không. Một số sĩ quan cảnh sát được phép cất súng trong xe khi mà họ đang làm nhiệm vụ ở gần những cái khu vực này. Và trong khi đó thì theo như các giới chức an ninh cho biết, đây là biện pháp phòng ngừa, bởi vì sẽ có khoảng 1.23 triệu người đi lại tại các sân bay ở Houston và vùng phụ cận trong suốt 10 ngày trong thời gian lễ tạ ơn. Các nhân viên an ninh sân bay cũng như các nhân viên của Sở Cảnh sát Houston khi đã bàn luận về vấn đề cho phép mang súng trường tại các sân bay đã hơn một năm rồi. Và các nhân viên an ninh cũng như là các nhân viên của Sở Cảnh sát Houston sẽ cho biết, họ cho biết rằng là việc mang súng trường trong cái thời điểm mà bận rộn nhất trong năm này, bao gồm cả thời gian Giáng sinh và Spring Break, sẽ giúp cho những cái chuyến bay đỡ bị những cái mối đe dọa về an ninh nhiều hơn. Và có thể trong thời gian sắp tới, việc đeo súng trường này sẽ xuất hiện nhiều hơn ở các sân bay khác nhau. Theo như giáo sư Jeff Rice, là giáo sư về bộ môn quản lý sân bay tại trường Đại học Metropolitan State University của Denver cho biết rằng là việc an ninh tại sân bay thì rất là quan trọng. Và ông nói rằng là việc sử dụng súng trường tại các sân bay trên toàn thế giới đã được áp dụng từ lâu. Và ông ngạc nhiên là tại sao bây giờ Houston cũng như Hoa Kỳ mới bắt đầu như vậy. Và ông nói rằng là những cây súng trường AR-15 cho phép những nhân viên an ninh có thể nổ súng một cách nhanh hơn và an toàn, hiệu quả hơn khi mà có các cuộc tấn công xảy ra. Nó bắn nhanh và đỡ mất thời gian nạp đạn hơn so với các loại súng trường cũ.
Và theo như Anthony Roman là giám đốc về vấn đề về cơ quan quản lý các cuộc điều tra trên toàn thế giới về vấn đề an ninh cũng như những nguy cơ xảy ra cho các sân bay đã nói rằng việc mang súng trường như là một phần trong vấn đề an ninh sân bay. Và ông cũng đã chỉ ra rằng là các sân bay nên có những lớp hàng rào, hai lớp bao quanh sân bay an toàn hơn. Bởi vì ông cho rằng là nếu mà chỉ có một lớp hàng rào đó thì khi mà các kẻ xấu đột nhập vào thì rất lâu sau thì các nhân viên an ninh mới đến. Nhưng mà khi mà có hai lớp như vậy thì đủ cho thời gian để các nhân viên an ninh đến và chặn kẻ xấu này lại. Và đồng thời ông cũng cho biết rằng là các sân bay nên huấn luyện cho những nhân viên an ninh cách để họ nhận ra những kẻ xấu thông qua các hành vi mờ ám, và đồng thời cũng như là cách nhận ra những thiết bị mang bom như là các hung thủ hoặc là các kẻ xấu thường sử dụng, và đồng thời cũng nên có những cái lớp huấn luyện những chú chó để mà có thể đánh hơi phát hiện ra được. Tuy nhiên ông cũng nhìn nhận một sự thật là về vấn đề ngân sách và nhân lực, bởi vì điều này đã hạn chế khả năng của các nhân viên an ninh sân bay trong thời gian vừa qua. Và ông cho rằng là với việc nâng cao lên những cái, với việc có thêm ngân sách và thêm nhiều nhân viên thì khả năng của các sĩ quan trong việc giám sát sẽ chặt chẽ hơn và bảo vệ an toàn rất là tuyệt đối cho những du khách để mà có thể di chuyển trong suốt thời gian vừa qua. Và bản tin cũng cho biết rằng là các giới chức sân bay không có phải rằng là mong muốn đe dọa những du khách trong thời gian holiday này, nhưng mà họ cho biết rằng là mục đích chỉ là để bảo đảm an toàn một cách tuyệt đối cho những du khách trong thời gian này mà thôi. Trở lại với anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, trong cái dịp lễ tạ ơn như thế này thì nhiều người sẽ sử dụng cái phương tiện hàng không. Quý vị muốn đến phi trường cho nó đúng giờ thì quý vị phải đến sớm ít nhất là vài tiếng đồng hồ để mà kiểm tra đi vào cổng. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News nói về cái chết của một nhân viên biên phòng vào hôm Chủ nhật vừa qua đã dẫn đến về cái lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump là cần phải xây một cái bức tường để mà bảo vệ người Mỹ khỏi người Mỹ Tây Cơ. Ngày hôm qua thì ông cảnh sát trưởng nơi mà nhân viên cảnh sát biên phòng Rogerio Martin qua đời vào hôm Chủ nhật vừa rồi cũng cảnh cáo các nhà điều tra của chính phủ liên bang và của quận là hãy nhìn về cái chết này như là một cái vụ accident mà thôi, trong đó có cái khả năng là nhân viên biên phòng này đã đến cái chỗ quá tối và không an toàn. Cơ quan FBI là một trong những cái cơ quan đang dẫn đầu cuộc điều tra này. Họ cũng không có loại bỏ cái khả năng là cái chết của ông Martin là một cái sự kiện đáng tiếc xảy ra. Và họ cũng đang thu lượm những cái bằng chứng và cuộc điều tra này đang tiến hành ráo rốt từ những cái thông tin có liên quan đến cái vụ giết người này đến từ công chúng cũng như là các nhà điều tra đang điều tra về những cái hành vi tội phạm. Nhân viên cảnh sát biên phòng ông Martin, 36 tuổi, đã qua đời vì chấn thương vào đầu ngày hôm Chủ nhật vừa qua, trong lúc ông cùng với là một nhân viên cảnh sát khác đáp ứng về những cái hành vi đáng nghi ngờ trên xa lộ xuyên bang số 10 tại Van Horn, khoảng 120 cây số về hướng đông của thành phố El Paso. Người đồng nghiệp của ông cũng bị chấn thương, tuy nhiên tên tuổi không có được công bố, hiện nay đang nằm bệnh viện và đã bị chấn thương trong cái tình trạng rất là nguy kịch. Theo một cái báo cáo của cơ quan FBI và một cái cuộc phỏng vấn, ông người cảnh sát trưởng quận Collington County là ông Oscar Colillo vào ngày hôm qua thứ hai, thì một số những cái thông tin mới và người ta cũng cảm thấy bi quan về những cái báo cáo trước đây. Họ nói rằng là ông Martin đã bị những người không có giấy tờ, tức là di dân bất hợp pháp, dùng đá ném trúng đầu, và những người thuộc cái nhóm gọi là buôn lậu ma túy đã cầm đá ném trúng đầu ông. Đây là một cái câu chuyện mà nó cảm thấy nặng hơn khi mà cái tweet của Tổng thống Donald Trump và Thượng nghị sĩ Ted Cruz cũng như là ông Thống đốc Craig Abbott đề nghị là nói rằng là các nhân viên cảnh sát biên phòng này là bị tấn công bởi những cái kẻ vô danh, và cũng đưa ra cái hình thức nói rằng đây là một cái vấn đề có liên quan đến vấn đề an toàn ở biên giới giữa Mỹ và tiểu bang Texas. anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 21 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 4 tháng 10 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. Vào lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là chương trình của cộng đồng Terran County, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi, sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Và quý vị download cái app xuống, quý vị đi vào trong cái app store, rồi quý vị khi mà đi vào trong đó rồi quý vị đánh cái chữ Sài Gòn Dallas Radio sẽ hiện ra cái logo của đài. Quý vị download xuống, nó nằm trên cái phone của quý vị nghe rất là dễ dàng và nghe thuận lợi nếu mà quý vị ở đâu đó mà không có nghe qua cái radio. Và tới cái ngày Thanksgiving thứ năm này thì trời lạnh nhưng mà không có lạnh lắm. Tuy nhiên, học sinh đang ở nhà thì đường phố chắc cũng không có kẹt lắm, phải không Quang Hưng? Mặc dù là con đi không có lái xe.
Đúng như vậy, thưa chị và thưa quý vị thính giả, vào cái tuần lễ này thì mỗi sáng đường xá khá là tốt bởi vì trẻ em được nghỉ học trong suốt cái tuần lễ này. Nhưng mà chúng tôi vẫn thấy trên Spur 408 đi về hướng Bắc đang bị kẹt từ đoạn xa lộ 20 cho tới loop 12 Watson Walker và từ Kiss Boulevard cho tới loop 12. Cái đoạn đường này bị kẹt mà thôi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn.